Thế bây giờ sau khi trình bày một cách tổng quát như vậy đó, tôi mời các anh chị trong bài mà tôi có viết cho các anh chị là phần thứ hai, sống khiết tịnh. Thay vì yêu cầu các anh chị mở sách thánh ra đọc thì tôi trích sẵn ở đây để mời cả lớp chúng ta cùng đọc với nhau một số câu kinh thánh, chủ yếu là của thánh Phaolô. Câu đầu tiên trích từ thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 15 đến câu 18. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?
Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình. Còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.
Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô nói là anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Sao có cái câu lạ vậy? Khi Phaolô lúc đấy còn có tên là Sao-lê, đi bắt bớ các Kitô hữu trên đường Damas, thì ông bị quật ngã ngựa. Một luồng ánh sáng từ trời chiếu vào ông, và ông nghe có một tiếng phán: Sao-lê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Và khi Sao-lê hỏi lại: Ngài là ai mà tôi dám bắt bớ? Thì tiếng nói đã trả lời: Ta là Giê-xu. Chúa Giê-xu đấng phục sinh đồng hóa mình với những kẻ tin vào Ngài. Thánh Phaolô khám phá ra được cái chân lý đó, và chính Phaolô là người sau này sẽ khai triển suy tư thần học về hội thánh là thân thể Đức Kitô, và mỗi chúng ta là một chi thể trong thân thể đó. Có khi mình còn gọi là nhiệm thể, có nghĩa là thân thể mầu nhiệm đó. Thế cho nên là anh em không biết rằng thân xác của anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ngoài cái lý do tự nhiên, có một lý do về mặt đức tin đối với người Kitô hữu để thúc đẩy chúng ta tôn trọng thân xác của mình. Tiếp đó ở trong thư Galata chương 5 câu 24, Thánh Phaolô viết làm sao? Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Ở đây tôi biết các anh chị là những người yêu mến chuỗi mân côi lắm. Thế thì chúng ta ngắm thứ mấy mà năm sự gì thì gặp cái câu này? Năm sự thương, thứ mấy? À, thứ năm à? Đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa, phải không? Tôi có ý nhắc như thế đó, bởi vì có người nói với tôi bảo là cái việc lần chuỗi mân côi á, nó không có liên quan gì đến phúc âm. Nói như thế là không đúng đâu. Không những kinh kính mừng mà chúng ta đọc cũng là một lời kinh liên kết những câu phúc âm khác nhau, mà ngay cả những gẫm á, những ngắm á, cũng là được rút ra từ phúc âm, được rút ra từ kinh thánh Tân Ước. Ví dụ như là đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa này, và tất cả những lời cầu nguyện khác ở trong chuỗi mân côi rất gần với phúc âm. Thế thì khi mà mình được gọi là Kitô hữu nghĩa là gì? Nghĩa là thuộc về Đức Kitô. Và những ai thuộc về Đức Kitô thì đóng đinh tính xác thịt vào thập giá. Nằm ở trong thư Galata, khi mà Thánh Phaolô đối chiếu những hoa quả của xác thịt với hoa quả của thần khí. Ngoài ra còn một câu nữa trích từ thư thứ nhất Thessalonica chương 4 từ câu 3 đến câu 5. Thánh Phaolô viết thế này: ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh,
tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy biết sử dụng thân xác mình một cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa.
Người Kitô hữu không phải là người không biết đến thân xác, nhưng mà Thánh Phaolô dạy là sử dụng thân xác một cách thánh thiện và trong danh dự. Đấy là những câu kinh thánh nền tảng để giúp cho chúng ta hiểu tại sao mà giáo hội khi nói về điều răn thứ 6 đó thì không có chỉ nói về vấn đề tội, nhưng là khuyên mình tập sống đức khiết tịnh. Điều đầu tiên phải nói là mọi Kitô hữu, mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi sống khiết tịnh hết, chứ không phải chỉ có ai đi tu thì mới sống đức khiết tịnh đâu. Mọi Kitô hữu, chỉ có điều là chúng ta sống đức khiết tịnh ấy theo bậc sống của mình. Mà theo truyền thống của giáo hội Công giáo thì người ta hay nói đến ba hình thức này. Thứ nhất là đức khiết tịnh nơi những người sống đời vợ chồng. Thứ hai là đức khiết tịnh nơi những người góa bụa. Và thứ ba là đức khiết tịnh nơi những người sống đồng trinh trọn đời, các tu sĩ. Đấy, ba hình thức như vậy. Nhưng mà tất cả những ai đã mang danh là Kitô hữu thì đều được kêu gọi để sống đức khiết tịnh. Sống đức khiết tịnh là một đòi hỏi không dễ dàng chút nào. Như lúc nãy tôi nói, hình như là cái tội lỗi điều răn thứ 6 là tội dễ phạm nhất. Và chúng ta cứ nhớ đến lời cầu nguyện của Thánh Augustino đó thì mình thấy nó thực tế là chừng nào. Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Từ từ thôi, chứ còn con xin mà Chúa ban ngay thì uổng quá. Thánh Augustino cũng hay cái đó đó. Cầu nguyện với Chúa mà trong lời cầu nguyện nó diễn tả một con người rất thật, hết sức chân thành thưa với Chúa. Cái lời cầu nguyện đó nó cho thấy là mình giữ đức khiết tịnh nó khó như thế nào. Thế thì theo kinh nghiệm của các nhà đạo đức á, nếu chúng ta muốn tập sống đức khiết tịnh thì mình phải tập luyện sự tự chủ, tức là làm chủ bản thân của mình. Napoleon có một câu nói rất hay: chiến thắng bản thân là cuộc chiến khó khăn nhất. Một danh tướng thắng bao nhiêu chiến trận rồi, để rồi cuối cùng có một câu là chiến thắng bản thân là cuộc chiến khó khăn nhất. Cho nên tự chủ, làm chủ bản thân không phải là dễ đâu. Làm chủ được những đam mê dục vọng nơi con người của mình, thay vì để nó làm chủ và biến mình thành nô lệ cho nó. Biết đâu chừng chúng ta làm chủ cả cái thế giới ở bên ngoài, tài giỏi lắm, cao siêu lắm, nhưng mà bản thân mình không làm chủ được. Mà muốn sống đức khiết tịnh á, thì phải tập luyện sự tự chủ. Thế thì có những phương thế để giúp cho chúng ta tập tự chủ, tập sống đức khiết tịnh theo kinh nghiệm của các nhà đạo đức. Thứ nhất là biết mình. Ở trong triết học Hy Lạp, người ta vẫn hay nhắc đến cái câu nổi tiếng: bạn hãy biết chính mình. Và biết mình là khởi điểm của sự khôn ngoan. Trong thực tế, chúng ta biết được nhiều cái lắm ở ngoài mình, nhưng mà biết chính mình thì không. Tôi vẫn cứ hay nói đùa là các anh chị thấy rất rõ mọi sự vật, thấy rõ hơn tôi bởi vì tôi bốn mắt mới thấy cơ. Nhưng mà không ai trong các anh chị thấy được cái lông mày của mình, phải không? Hóa ra những cái gần mình nhất là những cái mình không thấy. Muốn thấy lông mày, lông mi để mà sửa cho nó đẹp ấy, thì phải soi gương thôi. Tương tự như vậy, để biết mình á, thì Thiên Chúa ban cho con người có khả năng, người ta gọi là phản tỉnh. Tôi vừa là chủ thể nhìn, vừa là đối tượng nhìn. Tôi nhìn tôi. Nhưng mà cái nhìn đó nó vẫn rất dễ chủ quan. Cho nên người ta nói đến nhiều thứ cái tôi. Có cái tôi mà chúng ta tưởng mình là như thế. Tưởng thôi chứ nó không phải thật. Ví dụ ông Thánh Phêrô nhà mình. Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: thưa thầy, thầy cứ yên chí đi, đứa nào nó bỏ thầy thì bỏ, chứ còn con là dứt khoát là không. Ông mới tuyên bố vậy chỉ có mấy tiếng hồ sau ông đã chối thầy ra. Như vậy Thánh Phêrô có biết mình không? Đâu có đâu. Cái mà ngài nghĩ là cái tôi của mình thực sự ra chỉ là cái ngài nghĩ như thế, chứ không phải là cái tôi thật. Qua những lần sa ngã yếu đuối, rồi Chúa tha thứ cho, Phêrô mới khám phá ra con người thật của mình như thế nào. Cho nên có cái tôi mà mỗi chúng ta tưởng mình là như thế, nhưng không hẳn. Rồi có một cái tôi khác ấy, mà người ta nghĩ về chúng ta như vậy. Người ta khen chúng ta là đạo đức, là tốt lành. Bởi người ta nhìn bên ngoài thôi, người ta đâu có nhìn được sâu vào trong tâm hồn của mình. Và có cái tôi thật của chúng ta trước mặt Chúa và trước lương tâm. Cho nên biết mình á, biết con người thật của mình, những điểm mạnh, những điểm yếu của mình, nó quan trọng lắm. Nó biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để mà giữ, để mà đề phòng. Chứ còn mình cứ nghĩ là mình ngon lắm, mình mạnh lắm, rồi mình dễ dàng sa vào tội này lỗi khác. Một điểm nữa mà các nhà đạo đức khuyên chúng ta là sự khổ chế nó thích hợp cho từng người, mỗi người một cách. Chẳng hạn là để sống đức khiết tịnh, có một sự khổ chế bằng cách là canh giữ giác quan. Con mắt này là một điển hình cụ thể. Các anh chị đọc lại những câu chuyện của David coi, xem có phải đúng là bắt đầu từ con mắt không? Canh giữ con mắt đó là một cách khổ chế. Đừng có lạm dụng những chất kích thích, đó là một cách khổ chế. Mỗi người một cách. Rồi khi tôi muốn sống đức khiết định, thì đồng thời tôi cũng phải muốn sống những nhân đức khác cả. Bởi vì tất cả nó nằm ở trong một tổng thể liên hệ với nhau. Chứ không phải là tôi chỉ muốn sống đức khiết định, còn những nhân đức khác là tôi làm ngược lại thoải mái. Và dĩ nhiên rồi, hơn nhân đức nào khác, Đức khiết tịnh này là hoa trái của thánh thần, cho nên chúng ta phải cầu xin thôi, phải cầu nguyện thôi. Cách riêng đời sống độc thân linh mục tu sĩ, các nhà đạo đức vẫn nói đi nói lại, đó là ơn ban của Chúa, cho nên phải cầu nguyện thôi. Không bám vào Chúa thì có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Rồi một điều cụ thể nhất là xa lánh dịp tội. Bất cứ tội nào mà chúng ta phạm nó cũng có dịp hết à. Mình xa vào dịp đó thì khó mà tránh được chính tội lỗi. Thế cho nên tôi tóm tắt ở đây một số lời khuyên của các nhà đạo đức khi nói về việc tập sống khiết tịnh. Bởi vì tất cả chúng ta, dù các anh chị sống đời gia đình hay là ai sống đời tu, thì đều được kêu gọi để sống đức khiết tịnh hết.